Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, phẩm 8, 500 đệ tử được thọ ký. Lúc bấy giờ, Ngài Mãn Từ Tử nghe về trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết pháp từ Đức Phật, lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe về các vị nhân duyên của đời trước, lại nghe về chư Phật có sức đại tự tại thần thông, Ngài được điều chưa từng có, tâm đắc thanh tịnh và vui mừng hớn hở. Sau đó, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đứng qua một bên. Ngài chiêm ngưỡng tôn nhang và mắt không muốn rời một thoáng. Rồi Ngài nghĩ như vậy: Thế Tôn rất kỳ đặc, sở hành của Ngài hiếm có thay. Như Lai tùy thuận mọi chủng tánh của chúng sanh trong thế gian, Ngài dùng phương tiện tri kiến mà vì chúng sanh thuyết pháp và giúp họ thoát khỏi muôn điều tham trước. Chúng con chẳng thể nào tuyên nói hết công đức của Phật. Duy Phật Thế Tôn mới có thể biết tận đáy lòng và bổn nguyện của chúng con. Lúc bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: Các ông có thấy tỳ kheo Mãn Từ Tử này không? Trong số người thuyết pháp, ta luôn ngợi khen ông ấy là tối đệ nhất. Ta cũng thường ngợi khen mọi thứ công đức và sự tinh cần hộ trì của ông ấy để giúp Như Lai tuyên dương Phật Pháp. Ở trong bốn chúng đệ tử, ông ấy có thể chỉ dạy để khiến họ được lợi ích an vui, lại giải thích đầy đủ chánh pháp của Phật để những hành giả đồng tu tịnh hạnh được sự lợi ích lớn. Ngoại trừ Như Lai, không ai có thể biết hết ngôn luận biện tài của ông ấy. Các ông chớ bảo tỳ kheo Mãn Từ Tử chỉ có thể hộ trì và tuyên dương giáo pháp của ta. Ở nơi 90 ức chư Phật thuở quá khứ, ông ấy đã hộ trì và tuyên dương chánh pháp của chư Phật. Trong số người thuyết pháp của chư Phật kia, ông ấy cũng là tối đệ nhất. Lại nữa, chư Phật thuở đó thuyết giảng về không pháp, ông ấy đã minh liễu thông đạt, đắc tứ vô ngại trí, luôn có thể thuyết pháp chính xác, thanh tịnh và không có hoài nghi, lại đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát và đời đời luôn trọn tu tịnh hạnh. Dân chúng của chư Phật kia đều bảo ông ta thật là một vị thanh văn. Kỳ thật, tỳ kheo Mãn Từ Tử chỉ dùng phương tiện để làm lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Lại nữa, ông ấy hóa độ vô lượng vô số người và khiến họ an lập nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn làm Phật sự và giáo hóa chúng sanh. Này các tỳ kheo, trong số người thuyết pháp của bảy Đức Phật quá khứ, tỳ kheo Mãn Từ Tử cũng là đệ nhất. Này trong số người thuyết pháp của ta, ông ấy cũng là đệ nhất. Trong số người thuyết pháp của chư Phật trong kiếp hiền về sau, ông ấy cũng lại là đệ nhất và đều luôn hộ trì cùng tuyên dương Phật Pháp. Vào đời vị lai cũng lại như vậy. Tỳ kheo Mãn Từ Tử sẽ hộ trì và tuyên dương vô lượng vô biên giáo pháp của chư Phật, lại giáo hóa và làm lợi ích vô lượng chúng sanh, khiến họ an lập nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn chuyên cần tinh tấn để giáo hóa chúng sanh. Sau đó tỳ kheo Mãn Từ Tử sẽ dần dần cụ túc Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng vô số kiếp. Ông ấy sẽ ở quốc độ này mà đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó sẽ lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như số cát sông Hằng để làm một Phật độ. Đất là bằng bảy báu và bằng phẳng như lòng bàn tay. Cõi nước đó không có núi đồi, khe suối hay ao ngòi. Có những đài bảy báu đầy khắp trong quốc độ ấy. Cung điện của chư thiên ở hư không gần kề với thế gian. Trời và người có thể qua lại và đều thấy lẫn nhau. Cõi nước đó không có các đường ác và cũng chẳng có người nữ. Tất cả chúng sinh đều hóa sanh và không có sự dâm dục. Họ đắc đại thần thông, thân phát ra ánh sáng và phi hành tự tại. Ý niệm của họ kiên cố, tinh tấn trí tuệ, toàn thân đều là sắc vàng và có 32 tướng để trang nghiêm. Chúng sanh trong cõi nước ấy luôn chỉ dùng hai thức ăn. Thứ nhất, thức ăn của pháp hỷ. Thứ nhì, thức ăn của thiền duyệt. Phật độ ấy có vô lượng vô số ngàn vạn ức na do tha chư Bồ Tát. Họ đắc đại thần thông, tứ vô ngại trí và khéo có thể giáo hóa muôn loại chúng sanh. Hàng thanh văn nơi đó nhiều vô số kể và chẳng thể nào biết hết. Họ đều được đầy đủ lục thông, tam minh và bát giải thoát. Cõi nước của Đức Phật ấy có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh, quốc độ tên là Thiện Tịnh. Đức Phật đó có thọ mạng dài vô lượng vô số kiếp. Giáo pháp sẽ trụ thế rất lâu. Sau khi Ngài diệt độ, tháp bảy báu sẽ được xây khắp mọi nơi ở cõi nước ấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Chư tỳ kheo lắng nghe, Phật tử nơi hành đạo, do khéo học phương tiện, được chẳng thể nghĩ bàn. Biết họ thích pháp nhỏ, cũng sợ đại trí tuệ, cho nên chư Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ muôn loài chúng sanh, tự nói là thanh văn cách Phật đạo xa xăm. Độ thoát vô lượng chúng, thảy đều được thành tựu, cho dù kẻ lười biếng dần dần sẽ thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện là thanh văn, thiểu dục nhàm sanh tử, kỳ thật tịnh Phật độ. Bảo họ có ba độc, lại hiện tướng tà kiến, đệ tử ta như thế, phương tiện độ chúng sanh. Nếu ta nói trọn đủ, muôn sự việc biến hóa, chúng sanh khi nghe xong, tất sẽ khởi lòng nghi. Mãn từ tử này đây, ở ngàn ức Phật xưa, tinh cần siêng tu hành, hộ trì chư Phật Pháp. Vì cầu vô thượng tuệ mà ở nơi chư Phật, hiện làm đại đệ tử, đà văn có trí tuệ. Lời giảng chẳng sợ hãi, khéo làm chúng hoan hỷ, chưa bao giờ mỏi mệt, luôn hỗ trợ Phật sự. Đã đắc đại thần thông, đủ tứ vô ngại trí, biết các căn lợi độn, luôn giảng thanh tịnh Pháp. Diễn sướng như thị nghĩa, dạy ngàn ức chúng sanh, hiến trụ Pháp Đại Thừa để tự tịnh Phật độ. Vị Lai cũng cúng dường, vô lượng vô số Phật, hộ trì tuyên chánh Pháp cũng tự tịnh Phật độ. Thường dùng các phương tiện, thuyết Pháp chẳng kinh sợ, độ vô số chúng sanh, thành tựu nhất thiết trí. Cúng dường chư Như Lai, hộ trì Pháp Bảo Tạng, sau đó sẽ thành Phật, danh hiệu là Pháp Minh. Quốc độ tên Thiện Tịnh, do bảy báu hợp thành, kiếp tên là Bảo Minh, chư Bồ Tát rất đông. Số ấy vô lượng ức, đều đắc đại thần thông, sức uy đức cụ túc, đầy khắp cõi nước đó. Thành văn cũng vô số, tam minh bát giải thoát, đắc tứ vô ngại trí, làm chư tăng nơi đó. Chúng sanh quốc độ ấy, dâm dục đều đã đoạn, thuần nhất biến hóa sanh, cụ tướng trang nghiêm thần. Pháp hỷ thiền diệt thực, không tưởng thức ăn khác, chẳng có hàng nữ nhân, cũng không các đường ác. Tỳ kheo mãn từ tử, khi công đức viên mãn, sẽ được cõi tịnh độ, chư thánh hiền rất đông, vô lượng việc như thế, ta này chỉ lược nói. Lúc bấy giờ 1200 vị A-la-hán với tâm ý tự tại, họ nghĩ như vậy. Chúng ta ai nấy đều hoan hỷ và được điều chưa từng có. Nếu được Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ tử khác thì sẽ vui biết bao. Đức Phật biết tâm niệm của họ nên bảo Đại Ca Diếp rằng: Này Như Lai sẽ thứ tự thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho 1200 vị A-la-hán đang ở trước ta đây. Ở giữa đại chúng này, vị đại đệ tử của ta là Tỳ Kheo Liệu Bổn Tế sẽ cúng dường 62.000 ức Phật, sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 500 vị A-la-hán gồm có Tỳ Kheo Mộc Qua Lâm Ẩm Quang, Tỳ Kheo Thành Ẩm Quang, Tỳ Kheo Hà Ẩm Quang, Tỳ Kheo Hắc Quang, Tỳ Kheo Xuất Hiện, Tỳ Kheo Vô Diệt, Tỳ Kheo Thất Tú, Tỳ Kheo Phòng Tú, Tỳ Kheo Thiện Dung, Tỳ Kheo Tiểu Lộ, Tỳ Kheo Thiện Lai và những vị khác như thế. Họ đều sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và thảy đồng một danh hiệu gọi là Phổ Minh. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Tỳ Kheo Liễu Bổn Tế sẽ thấy vô lượng Phật, trải qua vô số kiếp rồi thành đẳng chánh giác, thường phóng đại quang minh, đầy đủ các thần thông, danh vang thấu mười phương, tất cả đều cung kính. Luôn nói đạo vô thượng, vì thế tên Phổ Minh, cõi nước ấy thanh tịnh, Bồ Tát đều dũng mãnh. Thảy ngồi diệu lầu cát, du hành mười phương cõi, dùng phẩm vật vô thượng, phụng hiến dân chư Phật. Làm cúng dường đó xong, tâm sanh đại hoan hỷ, thoáng chốc về bổn quốc, thần lực họ như thế. Phật thọ 60.000 kiếp, chánh pháp trụ gấp bội, tượng pháp càng bội hơn, pháp diệt chúng ưu sầu. 500 tỳ kheo đây, thứ tự sẽ thành Phật, đồng hiệu là Phổ Minh, triển chuyển mà thọ ký. Sau khi ta diệt độ, ông sẽ thành Phật đạo. Thế gian nơi giáo hóa, cũng như ta hôm nay, quốc độ trang nghiêm tịnh, cùng những sức thần thông, thành văn chư Bồ Tát, chánh pháp và tượng pháp, thọ mạng nhiều hay ít, đều như đã nói trên. Đại Ca Diếp nên biết, 500 vị tự tại và các thanh văn khác cũng sẽ lại như thế. Ai không ở nơi đây, ông vì họ tuyên giảng. Khi 500 vị A-la-hán được thọ ký ở trước Đức Phật xong, họ vui mừng hớn hở và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và ăn năn tự trách. Bạch Thế Tôn, chúng con luôn nghĩ rằng mình đã đắc cứu cánh diệt độ, giờ mới biết chúng con như kẻ vô trí. Vì sao thế? Bởi chúng con phải nên đắc trí tuệ của Như Lai, nhưng lại thỏa mãn với trí nhỏ mà cho là đủ. Bạch Thế Tôn, đây ví như có người đến nhà của bạn thân, rồi bị say rượu và nằm ngất đi. Giữa lúc đó thì người bạn có việc trong quan phủ cần đi vắng, nên đã lấy cho một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo rồi từ biệt. Kẻ đó do say rượu nên đều chẳng hay biết. Khi tỉnh giấc, gã đi đến nước khác. Vì miếng cơm manh áo nên dốc sức làm việc và phải chịu vô vàn gian nan. Nếu có được một chút, hắn cho là đủ. Sau này, người bạn gặp thấy nên bảo rằng: "Trời ơi ông bạn, sao chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến nông nỗi thế này? Lúc xưa tôi vì muốn bạn được an vui và có năm dục để vui sướng, nên ngày tháng năm đó, mình đã lấy cho bạn một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo. Nó luôn ở trong ấy từ xưa đến nay mà bạn chẳng biết. Vì tìm kế sanh nhai mà bạn phải chịu nhiều ưu sầu khổ não, thật là ngu khờ quá đi. Giờ đây bạn có thể dùng bảo châu này để đổi những gì bạn muốn. Bạn sẽ luôn được như ý và sẽ không bị thiếu thốn." Đức Phật cũng lại như thế, khi còn là một vị Bồ Tát. Ngài đã giáo hóa và khiến chúng con phát tâm để đạt đến nhất thiết trí, nhưng chúng con lại quên bẵng đi và chẳng hay chẳng biết. Khi đã đắc đạo vô học, chúng con tự cho là đã diệt độ. Giữa dòng đời nghiệt ngã, được một chút mà cho là đủ. Tuy vậy, thệ nguyện nhất thiết trí vẫn chưa mất. Bây giờ Thế Tôn muốn chúng con giác ngộ nên nói lời như vậy: "Này các tỳ kheo, sở đắc của các ông không phải là cứu cánh tịch diệt. Từ lâu xa, ta vì muốn các ông gieo trồng căn lành nơi Phật, nên Như Lai đã dùng phương tiện mà chỉ bày tướng của Niết Bàn. Kỳ thật, các ông vẫn chưa được diệt độ." Bạch Thế Tôn, mãi đến giờ chúng con mới thật biết mình là một vị Bồ Tát và được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên này, chúng con vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Lúc bấy giờ, Ngài Liễu Bổn Tế và những vị khác muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: "Chúng con nghe vô thượng, tiếng an ổn thọ ký, hoan hỷ chưa từng có, lễ vô lượng Phật trí. Nay ở trước Thế Tôn, sám hối mọi lỗi lầm, nơi vô lượng Phật bảo, được phần nhỏ Niết Bàn. Như kẻ ngu vô trí, tự cho đã đủ rồi, ví như kẻ bần cùng, đến nhà người bạn thân. Nhà ấy rất giàu sang, đầy đủ món ăn ngon. Bạn lấy vô giá châu, may vào trong vạt áo, rồi lặng lẽ ra đi, kẻ ngủ chẳng hay gì. Gã này khi tỉnh dậy, du hành sang nước khác, cầu miếng cơm manh áo, cuộc sống đầy gian khó. Được ít cho là đủ, chẳng mong điều tốt hơn, không biết trong vạt áo có bảo châu vô giá. Người bạn cho viên châu, lúc thấy kẻ nghèo đó, khi đã quở trách xong, chỉ nơi may châu bảo. Kẻ nghèo thấy châu báu, lòng vui mừng khôn xiết, được tài vật giàu sang, năm dục để thọ hưởng. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn suốt đêm dài, luôn tường mẫn giáo hóa, khiến trồng vô thượng nguyện. Bởi chúng con vô trí, không hay cũng không biết, được phần nhỏ Niết Bàn, cho đủ chẳng cầu thêm. Nay Phật giác ngộ con, nói thật chẳng diệt độ, đắc Phật tuệ vô thượng, khi đó mới chân diệt. Còn nay nghe từ Phật, việc thọ ký trang nghiêm, cùng triển chuyển thọ ký, khắp thân tâm hoan hỷ." Phẩm chính, thọ ký cho hàng hữu học và bậc vô học. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan và Rahula nghĩ như vậy: "Chúng ta ai cũng thường nghĩ nếu như được thọ ký thì sẽ vui biết mấy." Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đến ở trước Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và đồng bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, chúng con cũng nên có một phần trong này, Như Lai là nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Lại nữa, hàng trời người cùng phi thiên trong hết thảy thế gian đều thấy biết chúng con. A Nan luôn làm thị giả để hộ trì pháp tạng, Rahula là con của Phật. Nếu Phật thấy thích hợp để thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời điều mong ước của chúng con sẽ được mãn nguyện và điều ước vọng của đại chúng cũng sẽ mãn túc." Lúc bấy giờ có 2.000 người thuộc hàng thanh văn hữu học và bậc vô học đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay và chiêm ngưỡng Thế Tôn. Họ bày tỏ ý nguyện như Ngài A Nan và Rahula rồi đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài A Nan: "Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường và hộ trì pháp tạng của 62 ức chư Phật, rồi sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. ông sẽ giáo hóa 20.000 vạn ức hằng hà sa chư Bồ Tát và khiến họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phàn, cõi nước đó thanh tịnh, lưu ly làm đất, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng ngàn vạn ức vô số kiếp. Giả như có người ở trong ngàn vạn ức vô lượng vô số kiếp mà tính đếm thì cũng chẳng thể biết được. Thời gian chánh pháp trụ thế sẽ gấp bội thời gian thọ mạng, thời gian tượng pháp trụ thế lại càng gấp bội hơn thời gian chánh pháp. Này A Nan, công đức của Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương sẽ được vô lượng ngàn vạn ức hằng hà sa chư Phật Như Lai trong 10 phương đều đồng tán thán. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Ta này giữa chư tăng, nói A Nan trì pháp sẽ cúng dường chư Phật, sau đó thành chánh giác, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. Cõi nước ấy thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phàn, giáo hóa chư Bồ Tát số như các sông Hằng. Phật có đại uy đức, danh vang khắp 10 phương, thọ mạng dài vô lượng, là vì thương chúng sanh. Chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp càng bội hơn, vô số các chúng sanh, số như các sông Hằng, ở trong Phật pháp đó, trồng nhân duyên Phật đạo. Lúc bấy giờ trong pháp hội có 8.000 vị sơ phát tâm Bồ Tát, họ đều nghĩ như vậy: Chúng ta chưa từng bao giờ nghe, dù cả chư đại Bồ Tát mà được thọ ký như thế này, vì nhân duyên gì mà hàng thanh văn lại được thọ ký như vậy? Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát nên bảo họ rằng: Này các thiện nam tử, ở nơi của Đức Phật Không Vương, ta và A Nan đã đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan luôn thích đa văn, còn ta luôn chuyên cần tinh tấn, cho nên ta đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác và A Nan hộ trì pháp của ta. Trong tương lai, ông ấy cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật và giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Do bổn nguyện như vậy nên mới được thọ ký này. Khi A Nan ở trước Phật nghe về sự thọ ký cùng quốc độ trang nghiêm, sở nguyện cụ túc, tâm sanh đại hoan hỷ và được điều chưa từng có, ngài lập tức nhớ niệm pháp tạng của vô lượng ngàn vạn ức chư Phật thuở quá khứ, thông đạt vô ngại như mới vừa nghe hôm nay và cũng nhớ lại bổn nguyện xưa. Lúc bấy giờ ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn hiếm có thay, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng chư Phật pháp như mới nghe hôm nay. Con nay chẳng còn nghi, an trụ nơi Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì chư Phật pháp. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Rahula: Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường phi trần số chư Phật Như Lai ở các thế giới trong 10 phương và luôn làm trưởng tử của chư Phật như là hiện nay vậy. Quốc độ trang nghiêm của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa, số kiếp của thọ mạng, số đệ tử giáo hóa, thời gian chánh pháp và tượng pháp cũng như Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ làm con trưởng của Đức Phật ấy và sau đó sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Khi ta làm thái tử, con trưởng Rahula, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử. Ở trong đời vị lai, thấy vô lượng ức Phật cũng đều làm con trưởng, nhất tâm cầu Phật đạo. Rahula bậc hạnh, chỉ ta mới biết rõ, hiện làm con trưởng ta để chỉ dẫn chúng sanh. Vô lượng ngàn vạn ức, công đức chẳng tính xuể, an trụ trong Phật pháp, chí cầu đạo vô thượng. Khi Thế Tôn thấy tâm ý của 2.000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học đã nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh và nhất tâm quán Phật, bấy giờ Phật bảo ngài A Nan rằng: Ông có thấy 2.000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học này không? Dạ vâng, đã thấy. Này A Nan, các người họ sẽ cúng dường chư Phật Như Lai bằng số vi trần của 50 thế giới, cung kính tôn trọng và hộ trì pháp tạng. Sau đó họ sẽ đồng một lúc ở các quốc độ trong 10 phương mà được thành Phật và đều đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng sẽ dài một kiếp, còn cõi nước trang nghiêm, số thành văn cùng Bồ Tát và thời gian chánh pháp tượng pháp thảy đều đồng nhau. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: 2.000 thanh văn đây, nay đứng ở trước ta, thảy đều được thọ ký, vị lai sẽ thành Phật. Họ cúng dường chư Phật, trần số nói như trên, hộ trì Phật pháp tạng, sau sẽ thành chánh giác. Mỗi ở 10 phương cõi, tất đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng mà chứng vô thượng tuệ. Đồng tên là Bảo Tướng, quốc độ cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, thảy đều đồng không khác. Họ dùng các thần thông, độ chúng sanh 10 phương, danh vang châu biển khắp, lần lượt nhập Niết Bàn. Khi 2000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở và nói kệ rằng: Thế Tôn tuệ đăng minh, còn nghe tiếng thọ ký, lòng hoan hỷ sung mãn, như được rưới cam lộ. Phẩm 10. Pháp Sư. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo với 80.000 đại sĩ qua lời dạy cho Dược Vương Bồ Tát rằng: Này Dược Vương, ông thấy trong đại chúng đây gồm có vô lượng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Tầm Hưng Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, cùng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thanh Tĩnh Nam, Thanh Tĩnh Nữ, người cầu Quả Thanh Văn, người cầu Đạo Độc Giác và người cầu Phật Đạo chăng? Các hàng chúng sanh như thế đều đang ở trước Phật đây. Họ nghe được một bài kệ hay một câu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thậm chí chỉ một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho họ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Ngài Dược Vương: Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai nghe Kinh Pháp Hoa cho đến chỉ một bài kệ hoặc một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho họ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dẫu chỉ một bài kệ trong kinh này mà họ kính trọng và xem như Phật, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan, y phục và âm nhạc để làm cúng dường, hay thậm chí chỉ chắp tay cung kính. Này Dược Vương, ông phải biết các người đó đã từng cúng dường 100.000 ức chư Phật và ở nơi của chư Phật đã thành tựu đại nguyện. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới sinh ở chốn nhân gian. Này Dược Vương, nếu có ai hỏi ông, hàng chúng sanh nào vào đời vị lai sẽ thành Phật? Ông nên chỉ họ rằng các hạng người như thế tất sẽ thành Phật trong đời vị lai. Vì sao thế? Bởi nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, dẫu chỉ một câu trong Kinh Pháp Hoa mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan, y phục và âm nhạc để cúng dường quyển kinh này, hay chỉ chắp tay cung kính, thì hết thảy thế gian đều nên chiêm lễ, phụng sự và đáng dùng sự cúng dường như Phật để cúng dường người ấy. Ông phải biết người đó là Đại Bồ Tát và đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ vì lân mẫn chúng sanh nên mới nguyện sanh ở thế gian này để rộng diễn bày và phân biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống nữa là người đó có thể thọ trì trọn vẹn và làm muôn sự cúng dường. Này Dược Vương, ông phải biết người ấy đã xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh của riêng họ. Sau khi ta diệt độ, họ vì từ mẫn chúng sanh nên mới sinh vào đời ác để rộng diễn nói kinh này. Sau khi ta diệt độ, nếu thiện nam tử thì nữ nhân này có thể chỉ vì một người mà thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một câu, thì phải biết người ấy tức là sứ giả của Như Lai. Họ do Như Lai sai đến để làm việc của Như Lai. Hà huống là ở giữa đại chúng, người đó rộng thuyết giảng cho mọi người. Này Dược Vương, nếu có kẻ ác nào với tâm bất thiện, họ xuất hiện ở trước Phật và luôn hủy mạ Phật suốt trong một kiếp, thì tội đó vẫn còn nhẹ nếu đem so với tội hủy bán và chê bai người tại gia cùng hàng xuất gia đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Tội này rất thâm trọng. Này Dược Vương, những ai đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ông phải biết họ dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình. Người ấy có thể gánh vác trên vai những việc của Như Lai. Bất kỳ đến nơi nào, họ sẽ được hoan nghênh và lễ kính. Mọi người phải nhất tâm chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen và dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng che, tràng phan y phục, thức ăn ngon lạ, cùng trỗi các âm nhạc để cúng dường. Chư thiên nên lấy bảo châu cõi trời mà rải lên và nên lấy các phẩm vật báu trên cõi trời mà phụng hiến cho họ. Vì sao thế? Bởi khi người này hoan hỷ thuyết pháp, những ai thoáng nghe được thì sẽ liền đạt tới cứu cánh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, luôn phải siêng cúng dường người thọ trì Pháp Hoa. Như họ muốn mau đắc, nhất thiết chủng trí tuệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu ai khéo thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải biết Phật sai đến, từ mẫn nhớ chúng sanh. Những ai khéo thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rời tịnh độ sanh đây là bởi thương hữu tình. Phải biết người như thế, tự tại nơi muốn sanh, khéo ở đời trượt ác, rộng nói pháp vô thượng. Phải dùng hương hoa trời, y phục báu cõi trời, cùng diệu bảo cõi trời, cúng dường người thuyết pháp. Đời ác khi ta diệt, ai khéo trì kinh này, phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn. Thức ăn thơm ngon ngọt, cùng muôn loại y phục, cúng dường Phật tử này, mong cầu thoáng được nghe. Nếu ai vào đời sau, có thể trì kinh này, là do ta phải đến, làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp, lòng luôn nhớ bất thiện, cầu có mắng nhiếp Phật, thọ vô lượng trọng tội. Giả có người đọc tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa, ác ngôn chừng một thoáng, tội này còn hơn kia. Có ai cầu Phật đạo, mà ở trong một kiếp, chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ tán. Do bởi tán thán Phật, được vô lượng công đức, ai khen người trì kinh, phước còn hơn người kia. Suốt 80 ức kiếp, dùng tối diệu sắc thanh, cùng với hương vị súc, cúng dường người trì kinh. Đã cúng dường như thế, nếu nghe chừng một thoáng, nên liền tự vui mừng, ta này được lợi lớn. Dược vương nay ta bảo, các kinh do ta nói, ở trong các kinh đó, Pháp Hoa tối đệ nhất. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Dược vương Đại Bồ Tát rằng, kinh điển do ta thuyết thì nhiều vô lượng ngàn vạn ức, hoặc đã nói, đang nói hay sẽ nói. Ở trong các kinh đó, kinh Pháp Hoa này là khó tin và khó giải nhất. Này Dược vương, kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, đừng lưu bố như một cách thông thường hoặc truyền sai lạc cho người tu. Đó là vì từ xưa đến nay, kinh này được chư Phật Thế Tôn thủ hộ và chưa từng thuyết giảng tường tận. Nay khi Như Lai còn tại thế mà đã có biết bao người oán hận và ganh ghét kinh này. Huống nữa là sau khi ta diệt độ. Này Dược vương, ông phải biết sau khi Như Lai diệt độ, những ai có thể biên chép, cúng dường, thọ trì đọc tụng và vì người khác thuyết giảng, Như Lai sẽ lấy y đắp lên người ấy. Họ lại được chư Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm. Người đó có đại tính lực, chí nguyện lực và các thiện căn lực. Ông phải biết người ấy đã cùng trú một nơi với Như Lai và đã được Như Lai lấy tay xoa đảnh đầu. Này Dược vương, ở bất kỳ nơi nào mà có kinh này thuyết giảng, đọc tụng hay biên chép, thì họ đều nên xây tháp bảy báu với độ cao to, rộng lớn và trang trí trang nghiêm, tháp đó không cần phải an trí xá lợi. Vì sao thế? Bởi ở trong ấy đã có toàn thân của Như Lai. Họ nên dùng hết thảy hương hoa anh lạc, lộng che tràng phan, cùng âm nhạc ca sướng để cúng dường cung kính và tôn trọng tán thán tháp đó. Nếu có ai thấy được tháp đó rồi lễ bái cúng dường, thì phải biết những người như thế đều rất gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Dược vương, chúng tại gia và hàng xuất gia tu hành Bồ Tát Đạo, như chẳng thể thấy nghe cùng thọ trì đọc tụng, hoặc chẳng thể biên chép hay cúng dường kinh Pháp Hoa này, thời phải biết người ấy vẫn chưa khéo tu hành Bồ Tát Đạo. Nếu có ai nghe được kinh điển này, họ sẽ có thể khéo tu hành Bồ Tát Đạo. Nếu có chúng sanh nào cầu Phật Đạo mà thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong họ tính giải thọ trì, thì phải biết người đó rất gần với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Dược vương, đây ví như có người khát nước và cần nước uống. Trên vùng cao nguyên kia, họ đào xuống đất để tìm nước, nhưng chỉ thấy đất khô nên biết rằng nước vẫn còn xa. Sau đó người ấy không ngừng bỏ thêm công sức. Tiếp đó họ thấy đất ướt, rồi lần lần đến đất bùn nên trong lòng biết chắc rằng nước rất gần ở đâu đây. Bồ Tát cũng lại như vậy. Những ai chưa nghe, chưa hiểu hoặc chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này thì biết rằng họ đang cách rất xa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những ai đã nghe, đã hiểu và đã tư duy cùng tu tập thì biết chắc rằng họ đang gần kề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao thế? Bởi vô thượng chánh đẳng chánh giác của tất cả Bồ Tát đều thuộc về kinh này. Kinh này khai mở cửa phương tiện và hiển bày tướng chân thật. Bảo tạng của kinh Pháp Hoa này rất thâm sâu, kiên cố, ẩn kín và xa thẳm, không một ai có thể đến. Chỉ trừ hôm nay ta vì muốn giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát nên mới khai thị. Này Dược vương, nếu có Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, nghi ngờ hay hoảng sợ, thì phải biết vị này là sơ phát tâm Bồ Tát. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh hãi, nghi ngờ hay hoảng sợ, thì phải biết họ là tăng thượng mạng. Này Dược vương, sau khi Như Lai diệt độ, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn thuyết kinh Pháp Hoa này cho bốn chúng đệ tử, thì phải thuyết giảng thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó nên vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai, rồi sau đó mới rộng giảng kinh này cho bốn chúng đệ tử. Nhà của Như Lai tức là tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Áo của Như Lai tức là tâm nhu hòa nhẫn nhục, tòa của Như Lai tức là tất cả pháp không. Khi đã an trụ trong ấy, rồi sau đó mới dùng tâm không biến lười mà rộng thuyết kinh pháp hoa này cho chư Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử. Này Dược Vương, lúc ấy ở quốc độ khác, ta sẽ sai người biến hóa đến tụ tập làm thính chúng nghe pháp. Ta cũng sai hóa tỳ kheo ni, thanh tín nam và thanh tín nữ để đến nghe pháp. Khi những người biến hóa này nghe pháp, họ sẽ tín thọ và tùy thuận chẳng nghịch. Nếu có người thuyết pháp tại một nơi vắng vẻ, khi đó ta sẽ sai rất nhiều thiên long quỷ thần, tầm hương thần, phi thiên và những loài khác để đến nghe họ thuyết pháp. Tùy ta ở quốc độ khác, nhưng ta sẽ khiến những ai thuyết pháp ở mọi lúc luôn thấy được thần của ta. Nếu họ đọc quên một câu, thời ta sẽ nhắc lại để cho được đầy đủ. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Ai muốn dứt lười biếng, hãy nên nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, lại khó người tính thọ. Như người khác thèm nước, đào giếng vùng cao nguyên, chỉ thấy đất khô cằn, biết cách nước còn xa. Khi thấy đất bùn ướt, hẳn biết nước gần đây. Dược Vương ông nên biết, những ai mà như thế, chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách Phật trí xa xăm. Ai nghe diệu kinh này, liễu thông Pháp Thành Văn, là vua của các kinh, nghe rồi tư duy kỹ, phải biết người như thế gần kề Phật trí tuệ. Nếu ai giảng kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai, rồi ngồi tòa Như Lai, nơi đại chúng giảng kinh, rộng vì họ phân biệt. Đại từ bi là nhà, áo nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không là tòa, trụ như thế thuyết pháp. Khi ai giảng kinh này, có kẻ ác khẩu chửi, dùng dao gậy ngói đá, vì niệm Phật hãy nhẫn. Trong ngàn vạn ức độ, hiện thân kiên cố tịnh, ở vô lượng ức kiếp vì chúng sanh thuyết pháp. Sau khi ta diệt độ, ai khéo giảng kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tỳ kheo ni, cùng thiện nam tín nữ, cúng dường vị pháp sư, dẫn đạo các chúng sanh đến tụ tập nghe pháp. Nếu ai muốn làm hại, ngói đá cùng dao gậy, ta sai người biến hóa đến hộ vệ người ấy. Nếu ai thuyết pháp này, một mình nơi vắng vẻ, tĩnh mịch không tiếng người, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta liền hiện, thanh tịnh quang minh thân. Như quên một chương cũ, nhắc lại khiến thông thạo, nếu bậc đức độ này, hoặc giảng cho tứ chúng, hay nơi vắng tụng kinh, đều sẽ thấy thân ta. Nếu họ ở hoang vu, ta sai hàng trời rồng, dạ xoa chúng quỷ thần, làm thính chúng nghe pháp. Người này vui thuyết pháp, phân biệt vô quái ngại, do chư Phật hộ niệm, khéo làm đại chúng vui. Ai thân cận pháp sư, mau đắc đạo Bồ Tát, theo học pháp sư này, thấy được hằng sa Phật. Phẩm 11. Thấy bảo tháp. Lúc bấy giờ ở trước Phật có một ngôi tháp bảy báu với chiều cao 500 do tuần và rộng 250 do tuần. Tháp báu từ dưới đất vọt ra, trụ ở không trung và được trang trí với muôn loại bảo vật. Có 5.000 lan can, 1.000 khảm thất và vô số tràng phan dùng để trang nghiêm. Có dây tua, sâu chuỗi anh lạc báu và 10.000 chuông báu treo ở trên đó. Ở bốn cạnh đều thổi ra hương hoắc diệp chiên đàn và mùi hương đó lan tỏa khắp thế giới. Những tràng phan và lộng che của tháp ấy làm bằng bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trần châu với mai côi cộng hợp thành và cao đến tận cung điện của tứ thiên vương. Có thiên hoa từ trời tam thập tam mưa xuống để cúng dường bảo tháp. Những thiên chủng khác, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân. Ngàn vạn ức chúng sanh như thế, họ dùng muôn thứ hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lộng che và âm nhạc để cúng dường bảo tháp. Họ cung kính, tôn trọng và tán thán. Lúc bấy giờ trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn và khen rằng: lành thay Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể với đại trí tuệ bình đẳng mà vì đại chúng thuyết kinh diệu pháp liên hòa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Như thị Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, lời của Ngài nói đều là chân thật. Khi bốn chúng đệ tử thấy đại bảo tháp trụ ở không trung, lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, họ đều được pháp hỷ và ngạc nhiên chưa từng có. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay rồi đứng qua một bên. Khi ấy có một vị đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Ngài biết trong lòng của hết thảy trời người và phi thiên trong thế gian đều có điều nghi. Thế nên Ngài bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất vọt lên và ở trong đó lại có âm thanh phát ra? Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát:
Trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai. Vào thuở quá khứ vô lượng ngàn vạn ức vô số thế giới về hướng đông, có một quốc độ tên là Bảo Tịnh. Trong cõi đức kia có một đức Phật hiệu là Đa Bảo. Lúc đức Phật ấy tu hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát đại thệ nguyện rằng, nếu lúc con thành Phật và sau khi diệt độ, ở bất kỳ cõi nước nào trong mười phương mà có kinh Pháp Hoa thuyết giảng, vì để nghe kinh này, ngôi tháp của con sẽ vọt hiện ra trước nơi đó để làm chứng minh và ngợi khen lành thay. Sau khi đức Phật kia đã thành đạo và lúc sắp diệt độ, Ngài ở giữa đại chúng trời người mà bảo chư tỳ kheo rằng, sau khi ta diệt độ, những ai muốn cúng dường toàn thân của ta thì nên xây một ngôi tháp lớn. Do thần thông và nguyện lực của đức Phật ấy, bất cứ nơi nào ở các thế giới trong mười phương mà nếu có người thuyết kinh Pháp Hoa, thì bảo tháp có toàn thân của đức Phật kia đều sẽ vọt ra ở trước nơi đó. Và Ngài ở trong tháp ngợi khen rằng, lành thay, này đã nhạo thuyết, vì đức Đa Bảo Như Lai nghe có kinh Pháp Hòa thuyết giảng, nên tháp của Ngài từ dưới đất vọt ra và tán thán rằng, lành thay. Ngay lúc đó, đại nhạo thuyết Bồ Tát nương thần lực của Như Lai và bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của đức Phật đó. Phật bảo đại nhạo thuyết đại Bồ Tát, đức Phật Đa Bảo này đã lập một thệ nguyện thâm trọng rằng, vì để nghe kinh Pháp Hoa, tháp của ta sẽ xuất hiện ở trước chư Phật. Nếu chư Phật muốn thân ta hiện ra cho bốn chúng đệ tử trông thấy, thì phân thân của đức Phật kia đang thuyết pháp ở các thế giới trong mười phương phải toàn bộ tụ lại hết một nơi, sau đó thân ta mới xuất hiện. Này đại nhạo thuyết, phân thân của ta đang ở tại các thế giới trong mười phương để thuyết pháp và bây giờ sẽ phải nên tụ lại. Ngài đại nhạo thuyết bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy phân thân của Thế Tôn để lễ bái và cúng dường. Lúc bấy giờ đức Phật phóng một luồng hào quang từ tướng Bạch Hào và liền thấy 500 vạn ức Na Do Tha hằng hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông. Các cõi nước kia đều lấy pha lê làm đất với cây báu và y phục báu dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ Tát sung mãn trong ấy và có màn che giăng khắp ở trên. Quốc độ của chư Phật kia dùng diệu âm lớn để thuyết các pháp. Lại cũng thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ Tát biến khắp các cõi nước đó và họ đang thuyết pháp cho đại chúng. Ánh sáng từ tướng Bạch Hào chiếu đến các quốc độ ở Tây Nam Bắc Phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đang ở khắp mười phương đều bảo chúng hội Bồ Tát rằng, này thiện nam tử, bây giờ ta phải đến chỗ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Kham Nhẫn và cúng dường bảo tháp của Đa Bảo Như Lai. Khi ấy thế giới Kham Nhẫn liền trở nên thanh tịnh, lưu ly làm đất và trang nghiêm với những cây báu. Ở tám con đường được phân ra với sợi dây hoàng kim, không có những thôn xóm, làng mạc, thành thị, biển cả, sông hồ, dòng nước hay núi non. Các nén hương quý báu được đốt lên và hoa thích ý trải khắp trên mặt đất. Bên trên được phủ trùm bởi lưới báu và màn che với những chuông báu gắn trên ấy. Duy chỉ có đại chúng trong pháp hội này ở lại, còn chư thiên và loài người được dời đến cõi nước khác. Ngay lúc đó, mỗi chư Phật dẫn theo một vị đại Bồ Tát để làm thị giả và đi đến dưới cây báu ở thế giới Kham Nhẫn. Mỗi cây báu cao 500 do tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới các cây báu đều có một tòa sư tử, cao 5 do tuần và cũng được trang trí với những châu báu lớn. Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đều ngồi kiết già trên các tòa sư tử đó, triển chuyển như thế cho đến biến mãn tam thiên đại thiên thế giới. Thế nhưng phần thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dù ở trong một phương vẫn còn chưa hết. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ phần thân của chư Phật, nên ở mỗi phương của tám hướng biến hóa thêm 200 vạn ức Na Do Tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hay phi thiên. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một bảo tòa sư tử, cao 5 do tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, thạch sơn, đại thạch sơn, núi thiết vi, núi đại thiết vi, núi diệu cao hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng, phủ trùm trên đó là các màn che báu và tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Vì để chư Phật đang đến sẽ có chỗ ngồi, nên ở mỗi phương của tám hướng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại biến hóa thêm 200 vạn ức Na Do Tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hay phi thiên, còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ tự trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một bảo tòa sư tử, cao 5 do tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, thạch sơn, đại thạch sơn, núi thiết vi, núi đại thiết vi, núi diệu cao hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng, phủ trùm trên đó là các màn che báu và tràng phàn. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Lúc bấy giờ, phần thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 100.000 vạn ức Na Do Thà hằng hà sa quốc độ của chư Phật ở phương Đông. Mỗi vị đều thuyết pháp và cùng đến hội họp nơi đây. Thứ tự như vậy, chư Phật trong 10 phương thảy đều đến hội họp và ngồi ở 8 hướng. Khi ấy mỗi phương có dày khắp chư Phật Như Lai đã đến từ 400 vạn ức Na Do Tha quốc độ. Lúc đó, mỗi chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu, rồi mỗi vị đều sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chư Phật trao cho mỗi thị giả một giỏ hoa báu tràn đầy và bảo họ rằng: "Này thiện nam tử, ông hãy đi đến chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở núi Linh Thứu." Rồi chuyển lời của ta như sau: "Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Chư Bồ Tát và hàng thành văn thánh chúng có an ổn chăng?" Sau đó ông hãy rải hoa báu này để cúng dường và thưa hỏi như vậy: "Đức Phật ở quốc độ ấy muốn mở bảo tháp này." Tất cả chư Phật đều sai thị giả đến vấn an cũng lại như thế. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy phân thân của chư Phật đã đến hội họp đầy đủ, cũng như thấy mỗi vị đều đã ngồi trên tòa sư tử và đều nghe chư Phật đồng muốn mở bảo tháp, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bay lên trụ giữa hư không. Hết thảy bốn chúng đệ tử đều đứng dậy rồi chắp tay và nhất tâm quán Phật. Tiếp đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng ngón tay trỏ bên phải để mở cửa tháp bảy báu. Ngay lúc ấy, cửa tháp vang ra một tiếng lớn, đầy ví như âm thanh của cái chốt khóa nơi cổng đại thành được rút ra. Lập tức, tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp. Toàn thân của Ngài chẳng hư hoại và y như nhập thiền định. Lại cũng nghe Ngài nói rằng: lành thay Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài hãy mau thuyết kinh Pháp Hoa, tôi đến đây là vì để nghe kinh này." Khi bốn chúng đệ tử thấy Đức Phật kia, tuy đã diệt độ từ vô lượng ngàn vạn ức kiếp xa xưa thuở quá khứ, nhưng lại nói lời như thế, họ tán thán là việc chưa từng có, rồi họ rải muôn hoa báu cõi trời lên Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa toàn ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói lời như vậy: "Thích Ca Mâu Ni Phật, xin hãy ngồi pháp tòa này." Khi đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền đi vào trong tháp và ngồi kiết già trên nửa pháp tòa đó. Lúc bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử ở trong tháp bảy báu, rồi ai nấy đều nghĩ như vậy: "Pháp tòa của Phật cao vút, kính mong Như Lai hãy dùng sức thần thông để khiến chúng con đồng trú trong hư không." Ngay lập tức, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông đưa toàn thể đại chúng lên hư không. Rồi với âm thanh lớn, Ngài bảo toàn thể bốn chúng đệ tử rằng: "Những ai có thể rộng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế giới Kham Nhẫn thì hãy phát thệ nguyện. Này chính là lúc, chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, ta muốn phó chúc kinh Diệu Pháp Liên Hoa này." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: "Thánh chủ Phật Thế Tôn, tuy diệt độ đã lâu, ở trong bảo tháp này, vì Pháp đến nơi đây. Vì cớ sao người đời chẳng siêng cầu Pháp này? Khi Phật đó diệt độ, trải qua vô số kiếp, ở mọi nơi nghe Pháp, bởi Pháp này khó gặp. Phật đó xưa nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, sẽ đi đến khắp nơi để luôn nghe Pháp này. Phân thân của Như Lai, vô lượng số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, muốn đến nghe Pháp này, cùng thấy Phật diệt độ, Đức Đa Bảo Như Lai. Mỗi vị rời diệu độ, cùng với chúng đệ tử, hàng trời người long thần và các sự cúng dường, vì muốn Pháp cửu trụ nên mới đến nơi đây. Vì an tọa chư Phật, ta dùng sức thần thông, dời đi vô lượng chúng, khiến quốc độ thanh tịnh. Từng mỗi chư Phật đó, đến ngồi dưới cây báu, ví như ao hoa sen thanh tịnh diệu trang nghiêm. Dưới những cây báu kia có các tòa sư tử, chư Phật ngồi trên ấy ánh quang minh trang nghiêm, ví như bó đuốc lớn cháy sáng giữa đêm tối. Thân tỏa ra diệu hương, lan khắp mười phương cõi, song tất cả chúng sanh, làm họ vui vô cùng. Ví như ngọn gió lớn, thổi lay nhánh cây nhỏ, với môn phương tiện này khiến chánh pháp cửu trụ. Ta bảo các đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì, đọc tụng giảng kinh này, nay ở trước chư Phật, hãy nên phát thệ nguyện. Đức Phật Đa Bảo kia, tuy diệt độ đã lâu, nhưng bởi đại thệ nguyện, Ngài hống tiếng sư tử. Đức Đa Bảo Như Lai, cùng với thân của ta và hóa Phật tụ hội sẽ biết ý nguyện đó. Này các hàng Phật tử, ai có thể hộ Pháp thì nên phát đại nguyện khiến Pháp trụ lâu dài. Người nào mà có thể hộ trì kinh Pháp này cũng tức là cúng dường Phật Đa Bảo cùng ta. Đức Phật Đa Bảo đó an trụ trong tháp báu, luôn du hành mười phương là vì bởi kinh này. Họ cũng lại cúng dường chư hóa Phật đã đến, bậc quang minh trang nghiêm của tất cả thế giới. Nếu ai giảng kinh này, tức họ sẽ thấy ta và Đa Bảo Như Lai cùng với chư hóa Phật. Này các thiện nam tử, các ông tư duy kỹ, đây là việc khó khăn, cần phải phát đại nguyện. Tất cả kinh điển khác, sổ như các sông Hằng, dẫu thuyết giảng hết chúng, đó vẫn chưa là khó. Nếu bốc núi Diệu Cao, ném vứt đến phương khác, vượt vô số Phật độ, cũng vẫn chưa là khó. Nếu dùng một ngón chân, hất cả đại thiên giới, quăng xa đến cõi khác, cũng vẫn chưa là khó. Nếu đứng trời hữu đảnh, vì chúng khai diễn nói, vô lượng kinh điển khác, cũng vẫn chưa là khó. Nếu sau khi Phật tịch, ở trong đời ác trượt, có thể giảng kinh này, đây mới thật là khó. Giả sử nếu có người dùng tay nắm hư không, mà du hành đây đó, cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu ai tự biên chép hoặc bảo người biên chép, đây mới thật là khó. Giả sử bỏ đại địa, đặt nó lên móng chân, bay lên đến Phạm Thiên cũng vẫn chưa là khó. Sau khi Phật diệt độ, ở trong đời ác trượt, thoáng đọc tụng kinh này, đây mới thật là khó. Giả sử đến kiếp lửa, cánh mang bó cỏ khô, đi vào trong không cháy cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu trì tụng kinh này, dẫu giảng cho một người, đây mới thật là khó. Nếu có ai thọ trì 84.000 pháp tạng và 12 bộ kinh, vì người khác diễn nói khiến cho các thính giả đắc 6 phép thần thông, tuy có thể như thế cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nghe thọ trì kinh này, tư duy nghĩa thú đó, đây mới thật là khó. Nếu có người thuyết pháp khiến cho ngàn vạn ức vô lượng vô số kể hằng hà sa chúng sanh chứng đắc đạo vô học và đầy đủ lục thông, mặc dù có lợi ích cũng vẫn chưa là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu có thể phụng trì như là kinh điển này, đây mới thật là khó. Như Lai vì Phật đạo trong vô lượng quốc độ, từ xa xưa đến nay rộng nói các kinh điển, và ở trong số ấy kinh này là đệ nhất. Như ai có thể trì, tức là trì Phật thân. Này các thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì, đọc tụng giảng kinh này, nay ở trước chư Phật, hãy nên phát thệ nguyện. Kinh này khó thọ trì, nếu có ai tạm trì, ta sẽ liền hoan hỷ, và chư Phật cũng vậy. Những người như thế ấy, được chư Phật ngợi khen, đây tức là dũng mãnh, đây chính là tinh tấn, đây gọi là trì giới. Nếu ai tu khổ hạnh, tức họ sẽ mau chứng, đắc vô thượng Phật đạo, khéo ở đời vị lai, đọc tụng trì kinh này, là Phật tử chân chánh, trụ ở địa thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai khéo giải nghĩa đó, họ sẽ là con mắt của trời người thế gian. Trong đời sợ hãi kinh, dẫu ai chỉ thoáng giảng, hết thảy chúng trời người đều phải nên cúng dường. Phẩm 12. Tỳ kheo thiên nhiệt. Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ Tát cùng trời người và bốn chúng đệ tử. Vào thuở quá khứ trong vô lượng kiếp, ta vì cầu kinh Pháp Hoa mà chưa hề lười biếng hay mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp, ta thường làm vua và phát nguyện cầu vô thượng giác, tâm không thối chuyển. Vì muốn viên mãn lục độ, ta siêng hành bố thí. Đối với voi ngựa, vật bảy báu, quốc gia thành trì, vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt xương não, thân thể tay chân, và dù cả tánh mạng, lòng ta không hề luyến tiếc. Dân chúng vào thời bấy giờ có thọ mạng vô lượng, vì cầu Pháp, ta đã xả bỏ vương vị và ủy thác quốc gia cho chánh thái tử. Ta đánh trống và tuyên cáo việc cầu Pháp đến khắp bốn phương. Nếu ai có thể vì ta mà thuyết giảng đại thừa, thời ta sẽ suốt đời cung phụng và tùy ý sai khiến. Lúc ấy có vị tiên nhân đến tâu với ta rằng, thần có một kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, nếu ngài không làm trái ý, thần sẽ vì ngài tuyên giảng. Khi ta nghe vị tiên nhân đó nói, ta vui mừng hớn hở và liền đi theo ngài. Ta cung cấp mọi thứ cần thiết, như là hái trái cây, gánh nước, đốn củi và trông lo cơm nước. Thậm chí ta dùng cả thân thể để làm ghế ngồi cho ngài và thân tâm ta chẳng hề mỏi mệt. Thuở đó, ta vì cầu Pháp mà đã phụng sự như thế suốt 1000 năm, hết lòng hầu hạ, cung cấp mọi thứ và đều không để thiếu hụt. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, nhớ vào kiếp quá khứ, ta vì cầu Đại Pháp, tuy làm thân quốc vương, chẳng tham muốn năm dục, đánh chuông cáo khắp nơi, nếu ai có Đại Pháp, vì ta mà giảng giải, thần đầy làm nô bộc. Có tiên nhân vô tỷ, đến tâu với Đại Vương, thần có Pháp vi diệu, hiếm hoi nhất thế gian, nếu ngài có thể tu, thần sẽ giảng cho ngài. Khi nghe tiên nhân nói, lòng ta vui vô cùng, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đủ mọi thứ, đốn củi hái dưa quả, tùy thời cung kính ngài. Do trân quý diệu pháp, thân tâm không mệt mỏi, rộng vì các chúng sanh, ta xin cầu đại pháp, cũng chẳng vì thân này mà tham muốn năm dục. Ta làm đại quốc vương, chí cầu mong pháp này, tất sẽ được thành Phật, này giảng cho các ông. Phật bảo các tỳ kheo, vị quốc vương thuở đó chính là tiền thân ta đây, còn vị tiên nhân lúc ấy, nay chính là tỳ kheo Thiên Nhiệt. Do có tỳ kheo Thiên Nhiệt làm bậc thiện tri thức, nên ta mới đầy đủ lục độ, từ bi hỷ xã, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân màu vàng tím, thập lực, tứ vô sở úy, tứ nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành chánh đẳng chánh giác và rộng độ chúng sanh. Đây đều là do có tỳ kheo Thiên Nhiệt làm bậc thiện tri thức. Phật bảo bốn chúng đệ tử, ở vô lượng kiếp về sau, tỳ kheo Thiên Nhiệt sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, quốc độ tên là Thiên Đạo. Đức Phật Thiên Vương sẽ trụ thế 20 trung kiếp và rộng thuyết giảng diệu pháp cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc đạo vô học thì nhiều như các sông Hằng. Vô lượng chúng sanh sẽ phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sanh sẽ phát tâm vô thượng đạo, đắc vô sanh nhẫn và cho đến được bất thối chuyển. Sau khi Đức Phật Thiên Vương nhập cửu cảnh Niết Bàn, thời gian chánh pháp trụ thế là 20 trung kiếp. Khi ấy, bốn chúng đệ tử sẽ xây tháp bảy báu để phụng thờ toàn thân xá lợi với chiều cao là 60 do tuần và rộng là 40 do tuần. Hàng trời người sẽ lễ bái và cúng dường tháp bảy báu vi diệu đó với các loại hoa khác nhau, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, sâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lộng báu và âm nhạc ca sướng. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc đạo vô học, vô lượng chúng sanh sẽ đắc đạo độc giác, bất khả tư nghị chúng sanh sẽ phát bồ đề tâm và cho đến được bất thối chuyển. Phật bảo các tỳ kheo, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào nghe được phẩm tỳ kheo Thiên Nhiệt trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng với tính tâm thanh tịnh mà cung kính và không sanh lòng nghi hoặc, thời họ sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ hay bàn sanh. Họ thường sanh ở trước chư Phật trong 10 phương, mọi nơi sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh trong cõi trời người, họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu sanh ở trước Phật, họ sẽ hóa sanh trong hoa sen. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát thị giả của Đa Bảo Thế Tôn đã đến từ thế giới phương dưới, tên là Trí Tích, thưa với Đức Phật Đa Bảo rằng, thưa Thế Tôn, xin hãy trở về bổn độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Trí Tích rằng, thiện nam tử, hãy chờ thêm một lát thì sẽ có một vị Bồ Tát tên là Diệu Cát Tường. Ông nên gặp và đàm luận diệu pháp rồi mới trở về cõi nước mình. Lúc bấy giờ Ngài Diệu Cát Tường ngồi trên hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe và cùng chư Bồ Tát đi theo cũng ngồi trên hoa sen báu. Từ cung điện của Hải Long Vương, họ đồng một lúc vọt ra biển lớn và trụ trong hư không, rồi đồng đến núi Linh Thú. Ngài Diệu Cát Tường bước xuống từ tòa Liên Hoa và đi đến chỗ của Phật, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của nhị vị Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, Ngài đến chỗ của Trí Tích Bồ Tát. Họ cùng thăm hỏi lẫn nhau và ngồi qua một bên. Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Diệu Cát Tường, khi nhân giả đến Long Cung, có bao nhiêu chúng sanh được Ngài giáo hóa? Ngài Diệu Cát Tường đáp, số ấy vô lượng, chẳng thể nào tính xuể. không thể diễn nói hết bằng lời hay dùng tâm suy lường. Hãy đợi một lát thì Ngài sẽ tự biết. Trước khi còn chưa dứt lời, thì liền có vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu từ trong biển vọt ra. Họ đi đến núi Linh Thú và trụ ở hư không. Chư Bồ Tát này đều là do Ngài Diệu Cát Tường hóa độ và đầy đủ Bồ Tát hạnh. Họ đều đàm luận lục độ với nhau. Những ai đã từng là thanh văn thì ở trong hư không nói về hạnh thanh văn. Còn bây giờ tất cả họ đều tu hành nghĩa lý không của Đại Thừa. Ngài Diệu Cát Tường nói với Trí Tích Bồ Tát rằng: Tôi ở trong biển giáo hóa chúng sanh, việc đó là như vậy. Lúc bấy giờ Trí Tích Bồ Tát dùng kệ tán thán rằng: Đại trí đức dũng mãnh, hóa độ vô lượng chúng, nay ở đại hội này, tôi cùng họ đều thấy, diễn sướng thật tướng nghĩa, khai mở pháp nhất thừa, rộng dẫn các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Diệu Cát Tường nói rằng: Khi ở trong biển, tôi chỉ thường tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Diệu Cát Tường: Kinh này thậm thâm vi diệu, quý báu nhất trong các kinh và thật hy hữu của thế gian. Có chúng sanh nào chuyên cần tinh tấn và tu hành kinh này mà sẽ mau được thành Phật không? Ngài Diệu Cát Tường đáp: Có con gái của Hải Long Vương mới chỉ 8 tuổi. Cô ta có trí tuệ và căn tánh lanh lợi, khéo biết các căn tánh cùng hạnh nghiệp của chúng sanh và đã đắc tổng trì. Các tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, Long Nữ đều có thể thọ trì, lại thâm nhập thiền định và liễu đạt các pháp. Trong khoảng sát na, Long Nữ đã phát Bồ Đề tâm và được bất thối chuyển, có biện tài vô ngại, từ mẫn chúng sanh như con ruột và đầy đủ công đức. Ý nghĩ khởi từ tâm và lời nói phát ra từ miệng rất vi diệu quảng đại. Cô ấy có lòng từ bi, nhân nghĩa, nhường nhịn, tâm ý hòa nhã và có thể đạt đến đạo Bồ Đề. Trí Tích Bồ Tát hỏi: Tôi thấy đức năng nhân Như Lai đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hạnh khó làm, tích lũy công đức và cầu đạo Bồ Đề mà chưa từng thôi nghĩ. Tôi quán khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí không có nơi nào, dù nhỏ như một hạt cải mà chẳng có thân mạng của Bồ Tát đã xả bỏ vì chúng sanh. Rồi sau đó, Ngài mới chứng đắc đạo Bồ Đề. Tôi không tin Long Nữ này lại ở trong thời gian thoáng chốc mà có thể thành chánh giác. Giữa lúc đàm luận còn chưa xong thì con gái của Long Vương bỗng hốt nhiên xuất hiện ở trước hai vị Bồ Tát. Long Nữ cúi đầu đảnh lễ cung kính rồi đứng qua một bên. Tiếp đến Long Nữ dùng kệ tán thán rằng: Khi đã hiểu rõ tướng tội phước, liền chiếu soi biến khắp mười phương, vi diệu thù thắng tịnh pháp thân, 32 tướng tốt có đầy đủ, cùng với 80 vẻ đẹp xinh mà dùng trang nghiêm diệu pháp thân, là bậc chiêm ngưỡng của trời người, chư long quỷ thần đều cung kính, tất cả chúng sanh quần manh loại, không một ai mà chẳng lễ kính. Lại nghe được chứng đắc Bồ Đề, duy chỉ Phật mới thấu hiểu rõ, còn xiển dương giáo pháp Đại Thừa, hóa độ giải thoát chúng sanh khổ. Khi ấy Ngài Xá Lợi Tử nói với Long Nữ rằng: Cô nói không lâu thì mình sẽ đắc đạo vô thượng, việc này thật khó tin. Vì sao thế? Bởi thần nữ nhơ nhuốc và chẳng phải là pháp khí, thế thì làm sao có thể đắc vô thượng giác? Phật đạo xa thâm thẳm, chỉ có ai đã từng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn chịu gian khổ, tích lũy đức hạnh và tu hành đầy đủ các môn đáo bỉ ngạn, thời sau đó mới thành tựu. Lại nữa, thân của người nữ có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất, không được làm đại phạm thiên vương. Thứ nhì, không được làm đế thích. Thứ ba, không được làm ma vương. Thứ tư, không được làm chuyển luân thánh vương. Thứ năm, không được làm Phật. Vậy thì người nữ làm sao mà mau được thành Phật? Khi ấy Long Nữ có một bảo châu trị giá bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Long Nữ lấy dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền tiếp thọ. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ Tát và Tôn giả Xá Lợi Tử rằng: Tôi hiến dâng bảo châu và Thế Tôn tiếp thọ, việc này có nhanh không? Đáp rằng: Rất nhanh. Long Nữ nói: Các ngài hãy dùng thần lực mà quán xem tôi thành Phật còn nhanh hơn việc đó nữa. Ngay lúc ấy, tất cả đại chúng đều thấy Long Nữ bỗng nhiên biến thành người nam, cụ túc Bồ Tát hạnh và liền đến thế giới vô cấu ở phương Nam, ngồi trên hoa sen báu và thành chánh đẳng chánh giác với 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Rồi vì hết thảy chúng sanh khắp mười phương mà diễn nói diệu pháp. Trong khi đó, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân ở thế giới Kham Nhẫn đều thấy Long Nữ thành Phật từ nơi xa và rộng vì hàng trời người nơi đó mà thuyết pháp. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và lễ kính từ xa. Sau khi nghe pháp, vô lượng chúng sanh ở trong pháp hội của Đức Phật kia đều giác ngộ và được bất thối chuyển. lại có vô lượng chúng sanh ở cõi nước kia được thọ ký đạo quả. Lúc bấy giờ thế giới vô cấu chấn động sáu cách, trong khi đó thế giới kham nhẫn có 3.000 chúng sanh trụ ở địa bất thối, 3.000 chúng sanh phát bồ đề tâm và được thọ ký. Trí Tích Bồ Tát cùng Ngài Xá Lợi Tử và hết thảy chúng hội đều lặng yên tính thọ.
Phẩm 13. Khuyến trì.
Lúc bấy giờ Dược Vương Đại Bồ Tát cùng Đại Nhạo Thuyết Đại Bồ Tát và 20.000 Bồ Tát quyến thuộc đều ở trước Phật mà phát thệ nguyện như sau. Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng và thuyết giảng kinh điển này. Căn lành của chúng sanh ác trượt đời sau sẽ giảm bớt. Nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lam lợi dưỡng cúng dường, phát triển các căn bất thiện, xa lìa giải thoát và rất khó giáo hóa. Chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục lớn, thọ trì đọc tụng kinh này, thuyết giảng biên chép và làm muôn sự cúng dường mà chẳng hề luyến tiếc thân mạng. Lúc bấy giờ trong chúng hội có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký, họ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng phát thệ nguyện sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Lại có 8.000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học đã được thọ ký. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và hướng về Đức Phật mà phát thệ nguyện như vậy: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Vì sao thế? Bởi trong cõi nước kham nhẫn này, dân chúng đa số làm điều xấu ác, ôm giữ tăng thượng mạng, công đức mỏng manh, sân hận ô trược, nịnh hót dối trá và lòng chẳng thành thật. Lúc bấy giờ di mẫu của Phật là Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo cùng 6.000 người thuộc hàng hữu học và bậc vô học Tỳ Kheo Ni. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không rời một thoáng. Khi ấy Thế Tôn bảo di mẫu rằng: Tại sao lại nhìn Như Lai với nét mặt ưu sầu thế kia? Có phải lòng của di mẫu nghĩ rằng bởi ta không nhắc đến tên của di mẫu nên mình sẽ không được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Này di mẫu, ta đã bao gồm tất cả ở trước, khi Như Lai nói rằng hết thảy thanh văn đều đã thọ ký. Này di mẫu muốn biết về sự thọ ký của mình, Như Lai sẽ lược nói: Vào đời vị lai trong giáo pháp của 68.000 ức chư Phật, di mẫu sẽ làm một đại pháp sư. 6.000 tỳ kheo ni hữu học và vô học cũng đều làm pháp sư. Di mẫu sẽ dần dần như thế mà viên mãn Bồ Tát Đạo và sẽ thành Phật. Hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này di mẫu, Đức Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến này và 6.000 vị Bồ Tát kia sẽ triển chuyển thọ ký cho nhau mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ mẹ của tôn giả Rahula là Tỳ Kheo Ni Trì Xưng nghĩ như vậy: Lúc thọ ký, Thế Tôn chưa từng nhắc đến tên mình. Phật bảo Tỳ Kheo Ni Trì Xưng: Vào đời vị lai trong giáo pháp của 10.000 vạn ức chư Phật, Tỳ Kheo Ni Trì Xưng sẽ tu Bồ Tát hạnh và làm một đại pháp sư. Tỳ Kheo Ni Trì Xưng sẽ dần dần viên mãn Phật đạo và sẽ ở trong quốc độ an lành mà thành Phật. Hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biển tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ vô lượng vô số kiếp. Lúc bấy giờ Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo với Tỳ Kheo Ni Trì Xưng cùng hàng quyến thuộc đều vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Họ liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Thế Tôn bậc đạo sư, an định hàng trời người, chúng con nghe thọ ký, tâm an lòng mãn nguyện. Khi các tỳ kheo ni nói kệ xong, họ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng sẽ rộng giảng kinh này ở những quốc độ phương khác. Lúc bấy giờ Thế Tôn quán sát 80 vạn ức Na Do Tha chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát này đều là những bậc trụ bất thối chuyển, có thể lăng chuyển bất thối pháp luân và đều đắc các môn tổng trì. Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, nhất tâm chắp tay mà nghĩ như vậy: Nếu Thế Tôn ban giáo sắc để thọ trì và thuyết giảng kinh này, chúng ta sẽ như lời Phật dạy và rộng tuyên dương pháp này. Lại nghĩ như vậy: Này Phật lặng yên và không ban giáo sắc, chúng ta phải nên làm gì? Khi ấy chư Bồ Tát kính thuận Phật ý và cũng muốn viên mãn bổn nguyện của mình, nên họ đến ở trước Phật, hống tiếng sư tử mà phát lời thệ nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ chầu du đến khắp các thế giới trong 10 phương và khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú trong đó. Do bởi uy lực của Phật nên sẽ như pháp tu hành và khắc ghi trong lòng. chỉ mong Thế Tôn tuy ở phương khác sẽ trông thấy từ xa và bảo hộ chúng con. Khi đó chư Bồ Tát liền đồng thanh mà nói kệ rằng: Kính mong chớ âu lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác hải kinh chúng con sẽ rộng nói. Dù có người ngu si, ác khẩu mắng chửi rủa, cùng dao gậy đánh đập, chúng con đều sẽ nhẫn. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng nịnh dối, chưa đắc mà nói đắc, ngã mạn tâm rối bời. Hoặc giả hạnh vô tranh, y rách trú hoang vu, tự cho hành chân đạo, khinh chê người thế gian. Vì tham lam lợi dưỡng, thuyết pháp cho cư sĩ, cố để người đời kính, như lục thông A-la-hán. Kẻ này ôm lòng ác, luôn nhớ chuyện thế tục, giả danh là vô tranh, thích vạch lỗi chúng con, mà nói lời thế này. Mấy tên tỳ kheo đó, tham lợi dưỡng cúng dường, nói ngoại đạo luận nghị, tự viết sách điển đó, dối gạt người thế gian, do tham cầu danh tiếng, loại bỏ kinh này đi. Luôn ở giữa đại chúng, vì muốn hủy chúng con, trước quốc vương đại thần, bà La Môn cư sĩ, cùng các tỳ kheo khác, phỉ báng nói lời ác. Bọn người này tà kiến, giảng ngoại đạo luận nghị. Bởi chúng con kính Phật, đều nhẫn việc ác này, họ lại chế giễu rằng các ông đều là Phật. Những lời khinh mạng ấy, chúng con đều nhẫn nhịn. Trong đời ác kiếp trượt, có nhiều sự kinh hoàng, ác quỷ nhập thân người, mắng chửi hủy nhục con. Chúng con kính tin Phật, mặc áo giáp nhẫn nhục, vì thuyết giảng kinh này, nhẫn các khổ nạn kia. Sẽ chẳng tiếc thân mạng, chỉ cầu đạo vô thượng, đời vị lai chúng con, hộ trì Phật phó chúc. Thế Tôn tự sẽ biết, đời ác trượt tỳ kheo, chẳng biết Phật phương tiện, tùy nhân duyên thuyết pháp. Họ ác khẩu trù rủa, luôn xua đuổi chúng con, rời xa khỏi tháp tự, các việc ác như thế, do nhớ lời Phật dạy, đều sẽ nhẫn việc ấy. Thôn xóm thành thị nào, mà có ai cầu pháp, con đều đến nơi đó, thuyết pháp Phật phó chúc. Con là đệ tử Phật, giữa chúng không sợ hãi, con sẽ khéo thuyết pháp, nguyện Phật hãy an lòng. Con ở trước Thế Tôn, chư Phật mười phương đến, phát thệ nguyện như thế, Phật tự biết lòng con. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 4.